là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chiều nay lễ đón chính thức Tổng thống nước Syria Leon Julius Marabio sẽ được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
Hội đồng giáo sư nhà nước công bố danh sách 405 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2021.
Từ hôm nay, Việt Nam mở cửa đón du khách quốc tế với hy vọng về sự phục hồi.
Phần tin thế giới có những tin chính, sự can thiệp của NATO và xung đột Ukraine có thể châm ngòi thế chiến thứ ba.
Nga đình chỉ hoạt động tại Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu.
New Zealand giảm 1/2 giá dịch vụ giao thông công cộng khi giá xăng dầu tăng cao. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Tổng thống nước Syria Leon Julius Marabio và phu nhân đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân. Chuyến thăm này là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước và diễn ra vào năm hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước mở rộng quy mô hợp tác thiết thực, hiệu quả. Đón Tổng thống tại sân bay Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu. Chiều nay, lễ đón chính thức Tổng thống Julius Marabio sẽ được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống sẽ tiến hành hội đàm để đề ra những phương hướng để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Sierra Leone.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định mới về hoạt động quản lý và các mức chi của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cho người lao động với nhiều nội dung đáng chú ý. Theo đó, trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động hoặc tai nạn rủi ro, ốm đau bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc sẽ được hỗ trợ từ 10 đến 30 triệu đồng một trường hợp. Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn vì doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động bị giải thể, thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc lý do bất khả kháng khác sẽ được hỗ trợ từ 7 đến 20 triệu đồng.
Hội đồng giáo sư nhà nước đã công bố danh sách 405 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Trong đó có 42 ứng viên giáo sư, 363 ứng viên phó giáo sư. Danh sách này đã được bỏ phiếu thông qua tại phiên họp lần thứ 8 để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 của Hội đồng giáo sư nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 chủ trì. Danh sách ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư nhà nước trong vòng 15 ngày. Quy định này nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học đều được xem xét cẩn thận và là nguồn thông tin hữu ích giúp Hội đồng giáo sư nhà nước lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.
Sau chuỗi ngày đóng băng bởi COVID-19, từ hôm nay, Việt Nam mở cửa đón du khách quốc tế với hy vọng về sự phục hồi, nhưng theo chuyên gia vẫn còn nhiều thử thách. Chuyên gia doanh nghiệp nhận định không thể đông khách ngay thời gian đầu mở cửa bởi vẫn cần một độ trễ nhất định. Không phải tuyên bố mở cửa là khách ào vào Việt Nam. Trước thềm mở cửa ngày 15 tháng 3, nhiều doanh nghiệp cũng vui mừng thông báo đã có khách trở lại. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực về tài chính, con người, sản phẩm. Chính sách khuyến mãi hấp dẫn phù hợp với tình hình mới. Tuy coi đây là cơ hội vàng để du lịch Việt Nam sống lại, song chuyên gia khẳng định sẽ vẫn còn rất nhiều thách thức cần vượt qua, do đó không nên kỳ vọng rằng tình hình sẽ cải thiện trong một sớm một chiều.
Mới đây trong thư gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hội đồng Tư vấn Du lịch cũng khẳng định sẽ mất nhiều tháng nếu không muốn nói là nhiều năm để số lượng du khách quốc tế đạt được mức như trước đại dịch COVID-19. Ngoài ra, khi mở cửa, ngành du lịch còn đối diện rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia và điểm đến trên toàn cầu. Ở trong nước, chính sách visa chặt chẽ trong thời gian chống dịch vừa qua là một cản trở lớn đối với việc thu hút khách quốc tế. Với các quy định hiện nay thì khách quốc tế mất trung bình 15 ngày để xin visa vào Việt Nam. Ngoài ra, còn có những khó khăn khác đến từ phía tiềm lực của doanh nghiệp lữ hành. Ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, 2 năm qua đã có gần 30% doanh nghiệp lữ hành xin rút giấy phép hoạt động. Hiện chỉ còn khoảng 2.000 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành trên toàn quốc.
Trong lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày hôm nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất đối với khách nhập cảnh hàng không cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Còn đối với khách nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường biển có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính. Đối với các nước vùng lãnh thổ có yêu cầu cao hơn thì áp dụng theo quy định của nơi xuất cảnh. Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhập cảnh bằng đường hàng không, khách về thẳng nơi lưu trú thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh. Nếu âm tính thì được tham gia du lịch, nếu dương tính thì thực hiện các biện pháp cách ly, xử lý y tế theo quy định. Đồng thời hành khách đều phải có chứng nhận tiêm vaccine.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản 74 bộ gửi địa phương đề nghị phân bổ lại nguồn vốn ngân sách cho các dự án do phương án phân bổ của các đơn vị này chưa đáp ứng thứ tự ưu tiên theo quy định. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn cho biết, đến nay, số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ là khá lớn, gần 94,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có số vốn chưa phân bổ còn lại cao. Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiều lần có công văn gửi các bộ ngành địa phương đôn đốc triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó đề nghị một số giải pháp liên quan đến công tác phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định. Bộ đã đề nghị lãnh đạo các bộ ngành địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc triển khai phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được giao trước ngày 31 tháng 2 năm 2021 để có thể giải ngân ngay từ những tháng đầu năm nay. Tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 2 năm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo kiên quyết điều chỉnh vốn của các bộ, ngành địa phương chưa phân bổ xong kế hoạch vốn trong tháng 3. Nếu không thực hiện, sẽ kiểm điểm trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
Bộ Tài chính cho biết Bộ chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà đất. Trước sự quan tâm của dư luận liên quan đến chính sách thu thuế bất động sản, trong đó có việc đánh thuế nhà và tài sản. Theo Bộ Tài chính, hiện nay Bộ chưa xây dựng dự thảo luật để lấy ý kiến của các tổ chức cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Trước đó, ngày 16 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 2114 ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 19 của Bộ Chính trị và đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Theo đó, giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu rà soát luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thời hạn báo cáo Chính phủ chậm nhất trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất trước ngày 30 tháng 12 năm 2022. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản trên, hiện nay Bộ Tài chính đang đề nghị các bộ ngành địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Hãng tin Sputnik dẫn lời các chuyên gia cho biết các lĩnh vực như kinh tế số, năng lượng tái tạo, y tế, logistics được kỳ vọng sẽ là mảnh đất vàng, thu hút dòng vốn đầu tư từ Mỹ và Việt Nam. Theo đại diện các doanh nghiệp Mỹ, việc chính phủ Việt Nam không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư sẽ là tiền đề để các doanh nghiệp này tiếp tục rót vốn vào Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách thương mại quốc tế Malaysia Lago cho biết trong năm vừa qua, hai nước đã có bước phục hồi và tăng trưởng kinh tế tích cực. Mỹ đã trở thành đối tác thương mại thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ. Theo bà Lago, hơn 100 chuyên gia Mỹ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong việc đầu tư, thúc đẩy thương mại hai chiều phát triển hơn nữa. Đến thời điểm hiện tại, Mỹ có gần 1.150 dự án đang hoạt động tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký. Hiện tại, đạt hơn 10,3 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 11 trên tổng số 141 nền kinh tế có đầu tư tại Việt Nam. Bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19, trong năm qua, nhiều tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Apple, Amazon, Google, Intel vẫn thông báo các khoản đầu tư vào Việt Nam.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021, Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa đưa ra một số lưu ý tới người nộp thuế. Theo Cục Thuế Hà Nội, về thời hạn nộp hồ sơ, doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, ngày 31 tháng 3 năm 2022. Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thời hạn nộp hồ sơ, kê khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, với việc giá xăng dầu tăng cao trong thời gian vừa qua, giá cả một số mặt hàng cũng đã bị ảnh hưởng theo chiều hướng tăng lên. Kể Kể từ giữa tháng 3, có một số doanh nghiệp sản xuất xi măng đã thông báo về việc điều chỉnh giá bán và sẽ áp dụng ngay trong cuối tháng này. Mức tăng giá bán phần lớn của các công ty sản xuất áp dụng là 100.000 đồng một tấn đối với sản phẩm xi măng bao và xi măng rời, đã bao gồm VAT 8% kể từ ngày 20 tháng 3. Nhiều chuyên gia cho rằng giá xăng dầu neo ở mức cao và liên tục được điều chỉnh tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến cước vận chuyển sản phẩm, buộc các doanh nghiệp kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng phải tăng giá bán để bù đắp chi phí. Mặt khác, để sản xuất ra một số loại vật liệu xây dựng rất cần nhiều nguyên liệu đầu vào. Do đó, khi giá các mặt hàng này tăng lên, tất yếu dẫn tới giá sản phẩm kéo theo.
Những tín hiệu tích cực về lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine đã giúp nhà đầu tư lạc quan, không còn tìm đến thị trường vàng là nơi trú ẩn. Điều này đã góp phần khiến thị trường vàng trong nước và thế giới đồng loạt lao dốc, trong đó giá vàng trong nước giảm tới 800.000 đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty Phú Quý cũng niêm yết giá bán vàng ở mức 66,7 triệu đồng một lượng mua vào và 68,7 triệu đồng một lượng bán ra. Mức giá này giảm 700.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 800.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 67 đến 68,8 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Mức giá này giảm 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 600.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết vụ xuân năm 2022, toàn thành phố gieo cấy được 81.747,9 hectare lúa, đạt 100,4% so với kế hoạch ban đầu. Các địa phương có diện tích cây lúa xuân lớn là Sóc Sơn 9.000 hectare, Ứng Hòa 7.781,4 hectare, Mỹ Đức 7.747,4 hectare, Phú Xuyên hơn 5.000 hectare. Trong vụ xuân này, việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất được nông dân áp dụng rộng rãi, trong đó 90% diện tích làm đất bằng máy, diện tích gieo xạ khoảng 5.000 hectare, diện tích cấy bằng máy đạt gần 2.800 hectare. Hiện nay, các địa phương đang tập trung tuyên truyền vận động nông dân ra đồng chăm sóc bón phân đạm, làm cỏ, sục bùn để lúa đẻ nhánh nhiều và tập trung. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh hại trên lúa, nhất là ốc bươu vàng, chuột, bọ và các bệnh nghẹt rễ cũng như đạo ôn để có biện pháp khắc phục.
Dù hàng hóa tại chợ dân sinh đang tăng theo giá xăng dầu, nhưng trong hệ thống siêu thị từ sau Tết Nguyên đán đến nay không tăng giá. Tuy nhiên, mức giá này sẽ được neo giữ trong ngắn hạn bởi giá xăng dầu đang phả hơi nóng và mọi chi phí đầu vào sản xuất. Trước thực tế, giá nhiều loại hàng hóa thiết yếu như thịt lợn, rau xanh tăng cao, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong chỉ rõ, tuy giá xăng dầu tăng ảnh hưởng tới giá cả các mặt hàng, nhưng tác động không quá lớn. Việc giá hàng hóa tăng cao lần này không giống như những lần lạm phát trước đây, hàng hóa khan hiếm khiến giá cả leo thang. Hiện hàng hóa rất dồi dào trong khi sức mua thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh, thu nhập hạn chế. Tuy nhiên cũng không loại trừ việc giá tăng do người bán té nước theo mưa. Qua tìm hiểu, hiện nhiều hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội cũng cam kết cố gắng trì hoãn việc tăng giá, hoặc nếu bắt buộc phải điều chỉnh giá thì mức tăng sẽ thấp, để có thể chia sẻ đồng hành với người tiêu dùng trong khoảng thời gian này.
Tôi cho rằng là
thưa quý vị, với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhiều ý kiến cho rằng đây chính là thời điểm Việt Nam phải tính đến việc chuyển trạng thái, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu. Vậy hiện nay, nước ta đã đủ điều kiện để có thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu hay chưa? Khi coi COVID-19 là bệnh đặc hữu rồi, các biện pháp phòng chống điều trị nên được triển khai như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này. Bệnh lưu hành tiếng Anh là endemic disease, hay một số chuyên gia còn gọi là bệnh đặc hữu, là sự xuất hiện một cách ổn định của bệnh dịch hoặc tác nhân gây bệnh trong một khu vực địa lý hoặc nhóm quần thể dân số nhất định, hoặc còn hướng đến một tỷ lệ mắc bệnh thường gặp của một dịch bệnh trong một khu vực hoặc quần thể dân số nhất định. Bệnh lưu hành khi có một số tiêu chí cụ thể sau: có sự tồn tại thường xuyên tác nhân gây bệnh, tồn tại quần thể cảm nhiễm và ổ chứa các tác nhân gây bệnh, bệnh dịch xảy ra ở một nhóm đối tượng cụ thể hoặc quần thể dân số trong địa bàn nhất định, tỷ lệ mắc bệnh có tính ổn định và có thể dự báo được. Đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn coi COVID-19 trong tình trạng đại dịch và quan ngại tiếp tục xuất hiện các biến thể không lường trước được của virus SARS-CoV-2. Dịch bệnh tại nhiều nước trên thế giới diễn biến phức tạp, cần tiếp tục duy trì các hoạt động đáp ứng với đại dịch ở mức cao. Trong nước, tuy tỷ lệ bệnh nặng, tử vong đã giảm nhiều so với giai đoạn trước, nhưng số tử vong ghi nhận hàng ngày vẫn ở mức cao. Vì vậy, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế, thời điểm này chưa nên coi dịch COVID-19 là bệnh lưu hành. Nếu coi COVID-19 là bệnh đặc hữu,
là các cái bệnh đại dịch rồi nó cũng trở thành lưu hành. Ví dụ như là HIV này, thì rồi cúm A, H1N1 năm 2019. Nhưng bệnh COVID-19 thì theo tôi thời điểm này chưa phải là cái thời điểm mà chúng ta coi là cái bệnh lưu hành. Trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta cũng đang là cái giai đoạn chuyển đổi dần. Nếu như COVID-19 tiến triển theo cái hướng ngày càng tốt lên, thứ nhất là cái sự lây nhiễm, cái sự mắc ấy, nó phải là ổn định qua các năm và gần như nó phải là dự báo được. Nhưng mà COVID-19 thì hiện nay các bạn biết rằng là nó có thể là nó còn có những cái biến chủng mà quốc tế cũng thấy là chưa biết là lúc nào. Và kể cả là cũng không biết rằng là nó tăng, nó mắc đến một mức độ nào thì nó dừng. Cái thứ hai là cái số tử vong cũng phải chấp nhận được. Mà các bạn biết rằng hiện nay cái số tử vong của chúng ta thì nó vẫn cứ là rất là, so với các bệnh truyền nhiễm khác thì nó vẫn là đang là mức cao.
Nếu coi COVID-19 là bệnh đặc hữu thì các biện pháp phòng chống dịch và điều trị cũng phải có những sự thay đổi. Hiện tại, nước ta đã có bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại nhà. Các bệnh viện có khu vực riêng điều trị COVID-19 nhưng vẫn phải đầu tư rất lớn, huy động cả hệ thống y tế cơ sở. Bên cạnh đó là bệnh truyền nhiễm nhóm B thì người bệnh sẽ phải trả phí, kể cả việc tiêm vaccine. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, thời điểm này chúng ta chuyển đổi dần, song có một số điểm vẫn phải giữ như bệnh truyền nhiễm nhóm A, bởi dịch COVID-19 vẫn còn có những tác động lớn đến kinh tế xã hội. Nếu như không đầu tư và quan tâm đúng mức, có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
Và ở đây chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta chuyển đổi từ cái việc mà cấm đi lại sang quản lý rủi ro. Nghĩa là chúng ta không cấm đoán nữa, không cho hoạt động, cho đi lại, kể cả cho F1 đi làm việc, nhưng chúng ta vẫn phải quản lý rủi ro. Chúng ta nới lỏng, chúng ta không buông trôi thả lỏng. Và chúng ta vẫn phải thực hiện các cái biện pháp là làm giảm cái sự lây nhiễm để cho nó không bùng phát mạnh, không gây ra quá tải hệ thống y tế, không tử vong, không chuyển nặng, và kết hợp với các cái biện pháp dự phòng phải đi đôi với nó, thì chúng ta vẫn còn phải đầu tư rất nhiều cho cái COVID-19 này. Và tôi cho rằng là chúng ta sẽ có chuyển đổi dần, và khi nào mà thấy rằng nó không biến chủng nặng lên nữa và tất cả những cái mà đầu tư nó ổn định thì chúng ta chuyển sang đặc hữu. Và biết đâu ví dụ như nó chuyển sang nhẹ hơn như là cúm mùa chẳng hạn, biết đâu chúng ta có cái vaccine nó tốt hơn, nó phòng chống lây nhiễm tốt hơn, lúc đó chỉ cần tiêm vaccine thôi. Biết đó chúng ta có thuốc điều trị như là HIV chẳng hạn, chúng ta chỉ cần thuốc là...
Bộ Y tế cũng nhận định thời điểm này Việt Nam chưa nên coi dịch bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các tổ chức quốc tế, quốc gia khác theo dõi tình hình dịch COVID-19, cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 để có thể coi bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành vào thời điểm thích hợp.
Thưa quý vị, các bạn, liên tiếp trong những ngày gần đây, Hà Nội vượt ngưỡng hơn 30.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, tương đương số bệnh nhân cần xin giấy xác nhận F0, giấy xác nhận điều trị khỏi bệnh COVID-19, gây áp lực về giải quyết thủ tục hành chính cho trạm y tế địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Liên tiếp các cuộc điện thoại từ máy cá nhân cố định từ người dân, nhiều người đến trạm y tế phường khai báo y tế và xin giấy xác nhận. Trạm y tế phường Yên Nghĩa, Hà Đông có 8 nhân viên nhưng đang quản lý hơn 7.000 F0 điều trị tại nhà và gần 70 các cụ mắc COVID-19 tại trại dưỡng lão. Bác sĩ Trần Thị Nhiều, trưởng trạm y tế phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.
Tôi đang bị quá tải nhiều nhất cả cái công việc về thủ tục hành chính để trả cái giấy xác nhận khỏi ốm và cái giấy nghỉ và hưởng bảo hiểm xã hội cho người mắc COVID trên địa bàn phường. Chỉ có 9 người, ngoài cái công tác tiêm chủng, nếu khi mà tiêm chủng thì đến tối đến thì anh em có thể về lại đến 10 giờ đêm để in cái giấy khỏi bệnh cho bệnh nhân.
Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp để giảm tải cho trạm y tế, nhưng những nhân viên ở Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn phải gồng mình để không bỏ sót các F0 trên địa bàn phường. Bác sĩ Trần Phương Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.
Với số bệnh nhân gia tăng nhanh như vậy thì kéo theo cái áp lực rất lớn cho hệ thống chính quyền và y tế của địa bàn. Chúng tôi cũng đã phải hướng dẫn các bệnh nhân phân tầng rất là chuẩn để làm sao những trường hợp bệnh nhân tầng 1 được quản lý điều trị tại nhà.
Không chỉ làm chuyên môn, các nhân viên trạm y tế đang phải gánh thêm quá nhiều công việc hành chính gây nên áp lực và quá tải cho hệ thống y tế cơ sở. Sở Y tế Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị để kiến nghị giảm bớt các thủ tục hành chính trong quản lý F0 tại nhà. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
Các tổ trưởng tổ dân phố, tổ covid cộng đồng hoặc công an khu vực thì cũng sẽ thực hiện cái việc mà trả cho người dân tại nhà. Sở Y tế cũng phối hợp với cả Sở Thông tin Thông cũng như là Bảo hiểm Xã hội thì là sẽ tăng cường cái công tác quản lý thông tin cũng như là xác nhận cho người bệnh trên hệ thống F0 với đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Người không thêm, thu nhập không tăng, nhưng công việc mỗi ngày lại tăng. Việc giảm các thủ tục hành chính này đang là điều cần thiết để giảm tải cho y tế cơ sở trước số lượng mắc COVID-19 đang tăng mỗi ngày, đặc biệt là việc tăng trả kết quả trực tuyến qua các ứng dụng điện tử sẵn có hiện nay.
Tiếp tục chương trình là phần tin. Thưa quý vị, nhiều người khi tự test nhanh COVID-19 có kết quả hiển thị vạch TM và cho rằng mình bị nhiễm ở mức độ nhẹ, tài lượng virus thấp và ngược lại, nếu vạch T đậm thì nhiễm nặng, tài lượng virus cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc xét nghiệm nhanh COVID-19 cho hiển thị vạch TM hay đậm không quan trọng, không nên dựa vào test nhanh để phán đoán diễn biến của bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc test nhanh cho kết quả vạch M hay đậm phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có độ nhạy của kit xét nghiệm. Nhiều kit xét nghiệm có độ nhạy rất cao, dù tài lượng virus thấp nhưng cho lên vạch rất rõ. Cùng với mẫu dịch đó, với loại kit xét nghiệm khác sẽ cho vạch mờ hơn. Thêm vào đó, việc lấy mẫu test có đúng kỹ thuật hay không cũng quyết định đến kết quả test nhanh. Việc xét nghiệm nhanh COVID-19 cho hiển thị vạch TM hay đậm không thể hiện mức độ nhiễm bệnh. Xét nghiệm nhanh chỉ xác định có nhiễm bệnh hay không. Lưu ý, xét nghiệm nhanh hiển thị vạch TM có thể là dương tính giả. Bên cạnh đó, tùy theo mức độ phản ứng oxy hóa mạnh, nhẹ và điều kiện môi trường sẽ ảnh hưởng đến độ đậm nhạt tại vạch T. Để biết được nồng độ virus thì phải xét nghiệm RT-PCR.
Ngày hôm qua, siêu ứng dụng Momo, công ty cổ phần di động trực tuyến và Gojek, công ty trách nhiệm hữu hạn Gojek Việt Nam, nền tảng công nghệ đa dịch vụ theo yêu cầu hàng đầu Đông Nam Á, công bố hợp tác chiến lược với việc Momo trở thành ví điện tử đầu tiên được tích hợp trên ứng dụng Gojek tại Việt Nam. Việc hợp tác giữa hai bên giúp nâng cao phương thức thanh toán không dùng tiền mặt của người dân, đồng thời mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dùng. Cụ thể, Momo sẽ hỗ trợ hệ sinh thái hàng triệu người dùng của Gojek đang sử dụng các dịch vụ gọi xe công nghệ trực tuyến Gojai xe máy, Gocar ô tô, giao đồ ăn trực tuyến GoFood và giao hàng Goson, mang tới cho khách hàng Gojek lựa chọn thanh toán qua ví điện tử. Bên cạnh thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và tiền mặt thông qua Gojek, Momo có cơ hội kết nối với khoảng 200.000 đối tác tài xế và hàng chục nghìn nhà hàng. Ngược lại, Gojek sẽ có cơ hội tiếp cận với hệ sinh thái hơn 31 triệu người dùng của Momo để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng muốn có thêm nhiều lựa chọn thanh toán hơn nữa trên ứng dụng của Gojek, đặc biệt là thanh toán không tiếp xúc trong bối cảnh COVID-19.
Thanh tra Bộ Công an vừa có thông báo gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an. Số điện thoại đường dây nóng mới của Bộ Công an là 069-232-6555. Số này thay thế cho số điện thoại cũ. Đây là đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an. Thanh tra Bộ Công an đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo niêm yết công khai số điện thoại này tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính của công an, các đơn vị, địa phương để cơ quan tổ chức cá nhân biết thực hiện. Đường dây điện thoại nóng được đặt tại Thanh tra Bộ Công an số 3, Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Hợp đồng của tiền vệ Quang Hải với câu lạc bộ Hà Nội sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 4 tới. Cả hai bên đã không đạt được thỏa thuận gia hạn. Theo lý thuyết, Quang Hải vẫn có thể ra sân ở hai trận đá bù của câu lạc bộ Hà Nội với Đông Á Thanh Hóa vào ngày mai 16 tháng 3 và với câu lạc bộ Viettel vào ngày 4 tháng 4. Tuy nhiên, việc Quang Hải có thi đấu hay không vẫn là dấu hỏi. Nhiều khả năng Quang Hải sẽ sang châu Âu chơi bóng khi kỳ chuyển nhượng mùa hè tại đây mở cửa vào tháng 6 sắp tới. Trận đấu muộn vòng 29 ngoại hạng Anh, Manchester City đến làm khách trên sân của Crystal Palace. Với chất lượng đội hình vượt trội, Man City nhanh chóng thi đấu ép sân và kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian. Nhưng hàng thủ của đội chủ nhà đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Dù chủ động chơi phòng ngự nhưng đoàn quân của Patrick Vieira cũng tạo ra những đợt phản công tương đối sắc nét. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, tiếp tục là sự chủ động của Man City, nhưng đội khách vẫn không thể dứt điểm thành công. Những phút cuối trận, Crystal Palace tràn lên tấn công và gây ra không ít khó khăn cho khung thành của Man Xanh. Chung cuộc, Man City bị Crystal Palace cầm hòa 0-0. Đây là lần thứ hai ở mùa giải này, Crystal Palace khiến thầy trò Guardiola không thể ghi bàn. Với một điểm có được, Man City sẽ chịu nhiều áp lực trong cuộc đua vô địch. Man Xanh chỉ còn hơn Liverpool 4 điểm và đã đá nhiều hơn một trận. Manchester United sẽ có cuộc tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra vào sáng mai theo giờ Việt Nam. Ở trận đấu lượt đi, Manchester United và Atletico Madrid đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1 trên đất Tây Ban Nha. Cả hai đội đều quyết tâm đánh bại đối thủ để giành vé vào tứ kết. Vừa qua, Quỷ Đỏ đã có chiến thắng 3-2 trước Tottenham nhờ cú hat-trick của Ronaldo và họ đang chờ đợi siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ lại tỏa sáng trong quá khứ.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày hôm qua cảnh báo sự can thiệp của NATO vào cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ ba. Hiện NATO đang chia rẽ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, đơn xin gia nhập EU của Ukraine đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Versailles, Pháp trong 2 ngày, ngày 10 và ngày 11 tháng 3, 4 nước có tiếng nói hàng đầu EU, bao gồm Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Hà Lan, đồng loạt bày tỏ quan điểm phản đối việc kết nạp nhanh Ukraine theo thủ tục đặc biệt. Trong đó, Pháp được cho là nước phản đối gay gắt nhất.
Hãng thông tấn AIA dẫn lời một thành viên của phái đoàn Nga ngày hôm qua đưa tin phái đoàn nước này lại tại Hội đồng Nghị viện Ủy ban châu Âu quyết định đình chỉ hoạt động và sẽ không tham gia các cuộc họp của cơ quan này. Ủy hội châu Âu là tổ chức nhân quyền hàng đầu của châu lục với 47 quốc gia thành viên, trong đó có 27 nước thành viên Liên minh châu Âu. Nga tham gia Ủy hội châu Âu hồi tháng 2 năm 1996 với tư cách là thành viên thứ 39.
Theo nguồn tin của Wall Street Journal, tuần qua, công tố viên Nga đã gửi cảnh báo đến hàng loạt công ty như Coca-Cola, McDonald's, Frotex, Gambels, International Business Machine và chủ sở hữu KFC, Jump Brand. Các doanh nghiệp này bị dọa kiện hoặc tịch thu tài sản, bao gồm cả nhãn hiệu. Những lời cảnh báo này khiến ít nhất một trong các công ty bị nhắm đến phải hạn chế giao tiếp giữa các chi nhánh ở Nga và các chi nhánh còn lại do lo ngại nhắn tin email đã bị chặn. Các doanh nghiệp khác đều chuyển lãnh đạo cao cấp khỏi Nga.
Đến nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã không còn quá coi trọng số ca mắc mới, mà tập trung giảm số ca bệnh nặng và số ca tử vong. Thậm chí để đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, nhiều nước đã mở cửa hoàn toàn và đang chuẩn bị coi COVID-19 là bệnh đặc hữu hay bệnh lưu hành thông thường. Đầu tháng 2 vừa qua, Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu chấm dứt mọi quy định liên quan đến virus SARS-CoV-2. Theo quan điểm của chính phủ Đan Mạch và đại đa số người dân nước này là virus SARS-CoV-2 không còn được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với xã hội. Số ca nhiễm vẫn cao, rất cao, nhưng người Đan Mạch đã sẵn sàng bước tiếp. Ngay cả khi có kết quả dương tính, người mắc không còn có nghĩa vụ pháp lý phải tự cách ly.
Tiếp sau Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và nhiều quốc gia châu Âu cũng đã chuẩn bị công bố thoát khỏi đại dịch COVID-19 vào đầu tháng 4 này. Ông Hans Kalawi, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu cho rằng châu Âu đang tiến dần đến kết thúc của đại dịch là hợp lý, không phải là kết thúc COVID-19 mà là kết thúc của một đại dịch.
Ở phía bên bờ Đại Tây Dương, trong một tuyên bố đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược ứng phó với đại dịch, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây tuyên bố COVID-19 sẽ không còn kiểm soát cuộc sống của người dân Mỹ. Theo Chủ tịch Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Mỹ, COVID-19 đang trở thành một căn bệnh đặc hữu sẽ luôn đồng hành cùng chúng ta. Lưu hành không nhất thiết có nghĩa là nhẹ, nhưng có những dấu hiệu cho thấy ở mức độ miễn dịch quần thể cao, mức độ nghiêm trọng của COVID-19 trở nên gần với mức độ nghiêm trọng của bệnh cúm mùa. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Quang Anh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.